Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ireland, bên vực các tín hữu Kitô bị bắt hại. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về niềm vui thánh hiến. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về phẩm giá con người dưới ánh sáng mặt khải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha xin các nữ tu Đa Minh Minh Côi và Cát Minh cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và các nơi trên thế giới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 18 tháng 5 dành cho các nữ tu dòng Kín Cát Minh ở Bethlehem và Trung Đông, cũng như các nữ tu dòng Đa Minh Mân Côi ở Thánh Địa, về Roma tham dự lễ phong hiển thánh cho hai nữ chân phước người Palestine sáng Chủ nhật 16 tháng 5 vừa qua, Mariam Chúa Chịu Đóng Đanh và Alfonsina Danin Gattas. Đức Thánh Cha ứng khẩu chào mừng và cảm ơn các chị, đồng thời nói rằng, Tổng thống Palestine đã nói với tôi là từ Jordani có một chuyến bay chở đầy các nữ tu về Roma. Tôi giao cho các chị em một sứ mạng, đó là cầu xin hai vị thánh mới cho hòa bình tại quê hương chị em, để chấm dứt cuộc chiến tranh vô tận này và để có hòa bình giữa các dân tộc, và cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị bách hại, bị trục xuất khỏi gia cư, khỏi đất đai của họ, và cầu cho nạn nhân các cuộc bách hại với những đôi găng tay trắng, bách hại và nạn khủng bố trắng, nó âm thầm, nhưng đó là điều người ta đang thực hiện. Đức Thánh Cha mời các nữ tu đọc kinh kính mừng mỗi người trong tiếng mẹ của mình và Ngài ban phép lành cho các chị.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các bề trên dòng nữ và tu huynh, cổ võ và huấn luyện các tu sĩ không có thánh chức, đảm nhận vai trò linh hướng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây sáng thứ Bảy 16 tháng 5 vừa qua, trong buổi gặp gỡ hơn 7.000 tu sĩ nam nữ của giáo phận Roma nhân dịp năm về đời sống thánh hiến. Trả lời câu hỏi có một linh mục dòng nêu lên, Đức Thánh Cha nói về việc linh hướng trong các cộng đoàn, nam cũng như nữ. Ngài nói, việc linh hướng không phải là một đoàn sủng riêng của các linh mục, đó cũng là đoàn sủng của những người không có thánh chức. Trong đời đang tu sơ khai, những người không có thánh chức là những nhà đại linh hướng. Tôi đang đọc đạo lý về sự vâng phục của Thánh Silvano, đan sĩ ở núi Athos. Đó là một người làm nghề thợ mộc rồi trở thành người quản lý và cũng chẳng phải là phó tế, nhưng thánh nhân là một nhà đại linh hướng. Đức Thánh Cha nói, cần phải tìm kiếm các linh hướng và khi các bề trên thấy một người nam hoặc nữ trong dòng hoặc trong tỉnh dòng có đoàn sủng làm linh hướng, thì hãy giúp huấn luyện họ để thi hành công tác phục vụ ấy. Thật không phải là điều dễ dàng. Làm linh hướng là một chuyện, làm cha giải tội là một chuyện khác. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha khuyên các nữ tu chiêm niệm đừng sống khép kín đối với những vấn đề của thế giới và giáo hội bên ngoài. Ngài nói, ơn gọi của chị em không phải là sống trong một nơi ẩn náu, nhưng là đi ra chiến trường, là chiến đấu, là gõ cửa trái tim Chúa cho thành phố này. Như Môi-se giơ hai tay lên cao cầu nguyện trong khi dân chiến đấu. Bao nhiêu ơn lành đến từ Chúa trong sự căng thẳng giữa đời sống ẩn dật, kinh nguyện và lắng nghe tin tức của dân chúng.
Đức Thánh Cha cũng trả lời một câu hỏi khác về sự cạnh tranh giữa các giáo xứ triều và dòng, dòng này cạnh tranh với dòng kia, vân vân. Ngài nói, một trong những điều khó khăn nhất đối với một giám mục là kiến tạo sự hài hòa trong giáo phận. Ở đây có vấn đề hiệp nhất giữa các đoàn sủng khác nhau, hiệp nhất của hàng linh mục, hiệp nhất với giám mục. Và không dễ tìm được sự hiệp nhất ấy. Mỗi người kéo theo chiều hướng ích lợi của mình. Không phải bao giờ cũng thế, nhưng có xu hướng ấy. Đó là chuyện thường tình của con người. Vì thế, giáo hội hiện đang nghĩ đến việc canh tân văn kiện về các tương quan giữa tu sĩ và giám mục. Thường Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1994 đã yêu cầu cải tổ văn kiện này, văn kiện Mutue Relationes, các quan hệ hỗ tương. Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng vẫn chưa thực hiện. Thật không dễ quan hệ giữa các tu sĩ và giám mục, với giáo phận hoặc là với các linh mục triều. Nhưng ta phải làm việc chung, giám mục không được dùng các tu sĩ như những người để lấp đầy chỗ trống. Nhưng các tu sĩ cũng không được dùng giám mục như thể ngài là chủ của một xí nghiệp cung cấp công việc.
Vatican, chiều hôm qua 18 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ Hội đồng Giám mục Italia nhân dịp khai mạc Đại hội Thường niên tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican. Trong 4 ngày họp, các giám mục thuộc 228 giáo phận ở Italia kiểm điểm sự đón nhận tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco trong các tầng lớp giáo hội tại nước này. Các vị cũng chuẩn bị cho Đại hội Công giáo toàn quốc Italia sẽ tiến hành từ ngày 9 đến 13 tháng 11 năm nay tại thành phố Firenze, Trung Italia. Tiếp đến là dự thảo tài liệu tựa đề Đời sống và việc thường huấn của các linh mục. Việc cử hành năm thánh đặc biệt về lòng thương xót sẽ khai diễn ngày 8 tháng 12 năm nay và kéo dài đến ngày 20 tháng 11 năm tới. Trong đại hội này, các giám mục cũng bầu một vị phó chủ tịch hội đồng giám mục cho miền Bắc Italia, các vị chủ tịch ủy ban giám mục, bầu các đại biểu tham dự Thượng Hội đoàn Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay tại Roma về gia đình.
Roma Chalombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, trấn an dư luận phẫn nộ của Israel về việc Đức Thánh Cha ca ngợi Tổng thống Palestine là thiên thần hòa bình. Trong phần trao đổi quà tặng tại buổi tiếp kiến Tổng thống Abu Mazen của Palestine, Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống một mề đai có hình thiên thần hòa bình. Ngài nói, thiên thần hòa bình tiêu diệt ác thần chiến tranh. Tôi đã nghĩ đến Tổng thống có thể là một thiên thần hòa bình. Dư luận tại Israel tỏ ra phẫn nộ về nhận định này của Đức Thánh Cha, và họ cho rằng ngài thơ ngây, không biết tình hình tại Thánh Địa. Báo chí Israel cũng khó chịu vì sự tiếp đón niềm nở của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Palestine trong buổi lễ phong 4 vị nữ hiển thánh sáng Chủ nhật vừa qua. Còn Rabbi trưởng của Cộng đoàn Do Thái ở Roma, ông Riccardo Di Segni thì nói rằng, tất cả chúng ta đều cần các thiên thần hòa bình, nhưng phải là những thiên thần đích thực và nền hòa bình đích thực. Hy vọng là điều vẫn có, nhưng cần những hành vi cụ thể nữa. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh và là người hiện diện tại buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Palestine, đã nói với mạng Internet Sismografo ở Roma rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco muốn khích lệ Tổng thống Palestine thực thi hòa bình. Mề đai có hình thiên thần hòa bình là mề đai mà Đức Thánh Cha Francisco vẫn tặng cho nhiều vị quốc trưởng và thủ tướng khác, chứ không phải chỉ tặng Tổng thống Abu Mazen mà thôi. Việc tặng mề đai này nhắm khích lệ các vị dấn thân xây dựng hòa bình. Có một mề đai khác có hình thánh Martino đang xẻ chiếc áo choàng cho người nghèo. Đức Thánh Cha cũng tặng mề đai này cho các vị khách để biểu lộ mối quan tâm đặc biệt của ngài đối với số phận của người nghèo.
Kiev, các cộng đoàn tôn giáo tại Cộng hòa Ukraine trong tương lai sẽ được miễn thuế bất động sản và đất đai. Hãng thông tấn Rizu của Ukraine truyền đi hôm thứ Sáu, 15 tháng 5 vừa qua đưa tin, Quốc hội nước này ở thủ đô Kiev đã thông qua dự luật vừa nói với 248 phiếu thuận trên tổng số 450 đại biểu. Với dự luật này, Quốc hội ngăn cản một số thành thị chỉ cho một số cộng đoàn được đặc ân miễn thuế, còn các tôn giáo khác phải trả thuế. Hồi tháng Giêng năm nay, Hội đồng thành phố Kiev đã quyết định bắt giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Moscow phải trả thuế đất đai, trong khi các tôn giáo thì được miễn thuế. Hội đồng này nêu lý do vì giáo hội chính thống thuộc Moscow có thiện cảm với các thành phần đòi ly khai và phò Nga ở miền đông Ukraine. Đô trưởng thành Kiev, ông Vitali Kitro, coi đạo luật này là trái ngược với hiến pháp, đòi đối xử đồng đều với mọi cộng đoàn tôn giáo.
Roma trong vòng 5 năm tới đây, tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi dấn thân nhiều hơn, tăng cường việc bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số và người di dân. Hướng đi trên đây được khẳng định trong tuyên ngôn chung kết công bố hôm 17 tháng 5 vừa qua, sau đại hội lần thứ 20 tiến hành tại Roma của tổ chức Caritas quốc tế. Lời kêu gọi này được Caritas quốc tế gửi đến các vị lãnh đạo chính quyền của mọi quốc gia, tức là kêu gọi chính quyền các nước đừng thi hành các chương trình trục xuất người tị nạn và hãy thiết lập những hành lang nhân đạo, các nơi an toàn cho người tị nạn. Tuyên ngôn chung kết cũng đề cập đến cuộc chiến chống bất công xã hội và sự thay đổi khí hậu. Tổ chức Caritas quốc tế nhắc đến tình trạng khó khăn của nhiều người bị bách hại vì đức tin trên thế giới. Các cộng đoàn và nhà thờ của họ ngày càng bị tấn công vì lý do chủng tộc hoặc là tôn giáo. Mặt khác, trong thánh lễ chiều ngày 16 tháng 5, áp ngày bế mạc đại hội Caritas quốc tế, Đức Hồng Y Pietro Parolin kêu gọi các đại biểu Caritas đến từ các nơi trên thế giới, cũng như các thành viên khác của Caritas quốc tế, hãy coi đức tin Kitô của mình như một yếu tố hàng đầu trong các hoạt động bác ái. Ngài nói, người ta không thể có Caritas nếu không có một quan hệ sinh tử với giáo hội, không một chiến lược hoặc là hiệp định nào với các tổ chức quốc tế và quốc gia có thể miễn chuẩn cho tổ chức bác ái Caritas chiều kích giáo hội.
Lúc 6 giờ chiều hôm qua, tại nhà thờ chính tòa Milano, Bắc Italia, Đức Hồng Y Angelo Scola, tổng giám mục sở tại, đã cử hành thánh lễ cho các đại biểu tham dự đại hội thứ 20 của Caritas quốc tế. Đồng tới thánh lễ cũng có Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaca, cựu chủ tịch Caritas quốc tế, và Đức Hồng Y Antonio Luis Tagle, tổng giám mục Manila, tân chủ tịch Caritas quốc tế. Hiện diện tại buổi lễ có 174 đại biểu Caritas, trong đó có 29 giám mục. Sau thánh lễ lúc 9 giờ tối tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa, có buổi trình diễn văn nghệ kèm theo những suy tư và kinh nguyện xoay quanh chủ đề tình liên đới, dinh dưỡng, tương quan giữa thiên nhiên và con người.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ireland bênh vực các tín hữu Kitô bị bách hại.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức cha John Mark Arrivi, giám mục giáo phận Dromo, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Ireland, cùng với một linh mục cố vấn và bà Anne O'Reilly thuộc Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem, đã điều trần trước Ủy ban chung về Ngoại giao và Thương mại của Quốc hội Cộng hòa Ireland về cuộc bách hại kéo dài chống các tín hữu Kitô. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài điều trần của Đức cha Mark Arrivi và bà O'Reilly. Đức cha nói, cuộc bách hại kéo dài chống các tín hữu Kitô là một vấn đề liên kết mọi Kitô hữu với nhau. Đức Giáo hoàng Francisco gọi đây là một phong trào đại kết bằng đau khổ. Sự rộng lớn và cường độ đau khổ này thật là vô tiền khoáng hậu. Trung tâm nghiên cứu về Kitô giáo hoàn cầu tại Hoa Kỳ ước lượng rằng mỗi năm có 100.000 Kitô hữu bị giết vì đức tin. Điều này có nghĩa là mỗi giờ có 11 tín hữu Kitô bị giết. Những tín hữu khác thì bị tra tấn, cầm tù, lưu đày, đe dọa, bị khai trừ, bị tấn công và kỳ thị theo một mức độ rộng lớn. Trung tâm nghiên cứu về tôn giáo ở Mỹ nói rằng Kitô giáo hiện nay là nhóm tôn giáo bị đàn áp nhiều nhất với những cuộc bách hại được kiểm chứng tại 110 quốc gia. Nhiều nước ấy có những quan hệ thương mại đáng kể với Cộng hòa Ireland. bất hại gia tăng tại Trung Quốc. Tại Bắc Hàn, 1/4 Kitô hữu sống trong các trại lao động khổ sai. Ả Rập Saudi, Yemen và Maldives là những nước thuộc vào số 10 nơi tệ hại nhất đối với Kitô hữu. Theo Hội Quốc tế về các quyền con người là một tổ chức không tôn giáo, thì 80% những hành vi kỳ thị tôn giáo trên thế giới ngày nay là nhắm chống lại các tín hữu Kitô. Tình trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông đặc biệt khẩn trương và kinh hoàng. Sự xuất hiện của cái gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS càng gia tăng cuộc diệt chủng tàn bạo chống lại các tín hữu Kitô và tín đồ các nhóm tôn giáo thiểu số khác, vốn đã xảy ra từ hơn 10 năm trước đó. Cựu rabbi trưởng Do Thái giáo ở Anh Quốc là Jonathan Sacks mới đây đã mô tả nỗi đau khổ của các tín hữu Kitô ở Trung Đông là một trong những tội ác chống lại nhân loại ngày nay. Ông so sánh cuộc bách hại đó với những cuộc bố ráp chống người Do Thái tại Âu Châu, và ông bày tỏ kinh hoàng vì những cuộc bách hại đó không khơi dậy cuộc phản đối nào. Tôi tin rằng nhiều Kitô hữu tại Ireland thuộc mọi hệ phái cũng kinh hoàng vì không thấy các cơ quan truyền thông ở Ireland chú ý tới thảm trạng này. Cũng thế, trong các diễn văn chính trị và chính sách và hành động của chính phủ Ireland, không có lập trường nào chống lại nạn bách hại các tín hữu Kitô ở Trung Đông hiện nay. Các trẻ em, phụ nữ và đàn ông bị chặt đầu, thanh niên bị hành hung và bỏ mặc cho chết trên những thập giá thô sơ giữa những quảng trường tại những lãnh thổ trước kia được mô tả là chiếc nôi của Kitô giáo và của chính nền văn minh. Các thánh đường cổ kính và di tích tôn giáo thuộc các truyền thống tôn giáo khác nhau bị phá hủy.
Đức cha Mark Arrivé nói tiếp, những hành động dã man ấy đòi cộng đồng quốc tế phải có câu trả lời cấp thiết, có phối hợp và quyết liệt. Chúng là một đe dọa cho toàn nhân loại và cho gia sản tôn giáo, văn hóa của thế giới đối với các thế hệ tương lai. Những hành động ấy cũng đe dọa hòa bình và sự ổn định của toàn thể trái đất. Mọi câu trả lời đều đòi phải có một nỗ lực chân thành và toàn bộ để giải quyết chính những nguồn mạch gây ra xung đột, bạo lực đang tập trung vào vùng Trung Đông và có ảnh hưởng sâu rộng về chính trị và tôn giáo trên thế giới. Nhưng quá nhiều người vẫn im lặng và bất động. Tôi đã nói chuyện với các vị lãnh đạo cấp cao của Cộng đoàn Kitô ở Iraq trong những ngày qua. Tôi không nêu đích danh các vị ấy vì muốn bảo vệ an ninh cho họ. Họ không thể hiểu được tại sao quá nhiều người trong cộng đồng quốc tế ngoảnh mặt, không nhìn thảm trạng đau thương của họ. Nhiều chính phủ, kể cả chính phủ Ireland, chỉ cung cấp một số tiền nhỏ cho việc cứu trợ khẩn cấp. Ngân khoản ấy là để đáp ứng và giúp đỡ một vài nhu cầu nhân đạo cấp thiết mà thôi. Quả thực là có một thái độ dè dặt, kể cả về phía các cơ quan từ thiện quốc tế, trong việc trực tiếp nâng đỡ các nhóm tôn giáo thiểu số, kể cả các giáo hội Kitô. Nhưng nếu sự hiện diện của các giáo hội này là ở lại, thì họ phải kín múc sức mạnh từ nhau và tiếp tục các hoạt động tôn giáo, giáo dục và từ thiện của họ tại những nơi mà họ đang sống và làm việc, những nơi mà họ đã góp phần từ hàng ngàn năm nay cho gia sản chung về giáo dục, kinh tế và văn hóa của đất nước họ. Vì thế, họ cần được trợ giúp trực tiếp. Họ có quyền được nâng đỡ trong việc tái thiết các thánh đường, trường học, nhà thương, phòng hội của họ bị dội bom, những cơ sở có lợi ích cho toàn thể cộng đoàn. Họ có quyền nhận được sự nâng đỡ trong việc kiến tạo những bức tường tránh bom và an ninh qua những cơ sở ấy và gia cư của họ. Họ cũng ở vị thế tốt nhất để bảo đảm sao cho viện trợ nhân đạo được chuyển tới những người đang cần thiết nhất tại các làng mạc, thành thị và các trại tị nạn, những nơi mà giáo hội địa phương tiếp tục hiện diện. Nhưng có lẽ vì sợ bị những thành phần duy thế tục coi là thiên vị tôn giáo tại đất nước của mình, nên nhiều chính phủ tại các nước có đa số dân là tín hữu Kitô ở Tây Phương dường như không muốn trợ giúp trực tiếp cho các giáo hội và các tôn giáo thiểu số.
Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ireland khẳng định rằng, điểm khởi hành cho câu trả lời của Công giáo dành cho vấn đề này là sự dấn thân của chúng ta cho phẩm giá nội tại và giá trị vô giá của mỗi người trước mặt Thiên Chúa, không phân biệt ai. Mối quan tâm của chúng ta được dành cho toàn thể nhân loại. Chúng ta quyết liệt lên án vụ lực lượng ISIS tấn công một cách thô bỉ và sát hại tàn bạo những người có xu hướng đồng tính luyến ái. Chúng ta liên đới và nâng đỡ những người Yazidi và các cộng đồng tôn giáo khác đang có nguy cơ bị tiêu diệt như vậy, phải di tản và quyền tự do tôn giáo, tự do lương tâm của họ không được tôn trọng, cũng như trường hợp các tín hữu Kitô láng giềng của họ. Chúng tôi kêu gọi tất cả các chính phủ và xã hội hãy khẳng định tầm quan trọng sinh tử của việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo và lương tâm như một nguyên tắc cơ bản để có sự đa nguyên chân thực trong một xã hội bao dung. Như Thánh John Paul II không ngừng nhắc nhở thế giới, nơi nào quyền chủ yếu là tự do lương tâm và tự do tôn giáo bị chối bỏ, bị tan loãng hoặc bị loại bỏ về mặt văn hóa, thì các lạm dụng khác chống lại nhân quyền cũng bị thương tổn như vậy. Sự chối bỏ tự do tôn giáo có thể đến từ mưu mô loại trừ tiếng nói tôn giáo ra khỏi phạm vi công cộng, từ sự cưỡng bách di tản, khai thác bóc lột và loại bỏ mạng sống. Phủ nhận quyền tự do tôn giáo là một con đường liên tục mà nhiều quốc gia bắt đầu đi vào, mặc dù họ hãnh diện là một nước tự do, bao dung và khác biệt.
Tiếp lời Đức cha Maccabi, bà Anne O'Reilly thuộc Hiệp hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem nói với các đại biểu Quốc hội Ireland rằng, trong khi ca ngợi Ủy ban Quốc hội bàn về đề tài bách hại các tín hữu Kitô, tôi muốn nói rằng, như một công dân hãnh diện về đất nước này, tôi tin là nhiều công dân Ireland, dù là Kitô hữu hay không, đều muốn thấy các vị đại diện chính trị và chính phủ của mình chú ý nhiều hơn tới vấn đề này. Đặc biệt, ngày hôm nay chúng tôi xin quý vị, trước hết, trợ giúp trực tiếp cho các giáo hội Kitô ở Trung Đông và các nhóm tôn giáo khác bị bách hại, để họ có thể tái thiết các cộng đoàn của họ và cơ cấu hạ tầng, cũng như bảo vệ để họ khỏi bị hủy diệt. Nếu họ phải sống còn, thì họ có những nhu cầu cấp thiết và đặc thù mà chỉ có họ có thế đứng tốt nhất để cung cấp. Họ cũng là những người thích hợp nhất để xác định đâu là viện trợ nhân đạo cần trong những vùng khó đi tới nhất, đang bị bạo lực trực tiếp và đàn áp. Chúng tôi cũng xin quý vị trợ giúp các cơ quan từ thiện khác nhau của Ireland trong việc hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các cộng đồng Kitô và những cộng đồng tôn giáo khác ở Trung Đông, mà không sợ bị tố cáo ở Quốc hội là có tinh thần phe phái hoặc là làm thương tổn đến đặc tính đời trong một nước có đa số dân là Kitô hữu. Đây thực là mối quan tâm nơi các cơ quan từ thiện Kitô mà quý vị có thể giúp đỡ để đối phó. Chúng tôi thỉnh cầu quý vị dùng ảnh hưởng của mình để gây ý thức về vấn đề này tại những nơi có thể. Trong khi ca ngợi quyết định của quý vị mở cuộc nghe điều trần này, chúng tôi khuyến khích quý vị cổ võ một cuộc thảo luận đầy đủ tại Quốc hội Ireland về cuộc bách hại các tín hữu Kitô hiện nay và tôn trọng tự do tôn giáo và đặc biệt là số phận đau thương của các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới. Chúng tôi thỉnh cầu quý vị khuyến khích chính phủ và các đại biểu Quốc hội Ireland dùng ảnh hưởng của mình tại các tổ chức của Âu Châu để dành nhiều ưu tiên chính trị hơn trong việc bàn về vấn đề này trên bệnh viện Âu Châu và quốc tế. Điều này cũng bao hàm nhu cầu phải đề cập đến toàn bộ các vấn đề phức tạp này trong các quan hệ quốc tế đang góp phần vào cuộc xung đột hiện nay và tình trạng bất an ở miền Trung Đông. Sau cùng, duy trì căn cội Kitô và các lý tưởng lập quốc, chúng tôi kêu gọi quý vị và qua quý vị kêu gọi Âu Châu hãy mở rộng cửa đất nước chúng ta cho nhiều người tị nạn đang trốn chạy các cuộc bách hại tôn giáo ở Trung Đông. Nhiều người trong số họ muốn trở về quê hương vừa khi có cơ hội. Như chúng ta đã làm cách đây vài thập niên với các thuyền nhân Việt Nam, chúng ta cũng hãy mở rộng cửa biển, nhà và các dinh thự trống rỗng của chúng ta để đón tiếp những người trốn chạy các cuộc tấn công tàn bạo bằng cách du nhập một kế hoạch di trú tạm thời đặc biệt nhắm đáp ứng vấn đề này.
Vừa rồi là bài viết về Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ireland bên vực các tín hữu Kitô bị bách hại. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về niềm vui thánh hiến.
Theo một truyền thống có từ lâu đời, hàng năm vào 6 Chúa Nhật mùa chay, tại nhà thờ Đức Bà Paris, nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris, đều có các buổi giảng thuyết mùa chay. Năm nay, trong bối cảnh năm đời sống thánh hiến, vào Chúa Nhật thứ hai mùa chay mùng 1 tháng 3 2015, cô Marie Laetitia Canmen, trinh nữ thánh hiến, đã trình bày về đề tài, được thánh hiến để cho đi sự sống. Xin nhường lời cho cô nói về niềm vui của một trinh nữ thánh hiến. Trước đây, niềm vui của tôi gắn liền với những kinh nghiệm thiêng liêng đúng thời, đúng lúc. Kể từ ngày tôi được thánh hiến cho Thiên Chúa vào tháng 6 năm 2013, thì niềm vui không rời tôi nữa bởi vì tôi cảm thấy mình được kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Kitô trong nhiệm thể của Người là Giáo hội Công giáo. Điều này không có nghĩa là tôi thoát khỏi các thử thách, nhưng bởi vì tôi thoáng nhận ra tình yêu vô điều kiện Thiên Chúa dành cho tôi. Cuộc sống thường nhật của tôi giống như bao nhiêu người độc thân khác tại thủ đô Paris. Tôi ở trong căn hộ nơi quận 1. Tôi có việc làm, đi mua bánh mì, đến ngân hàng và trả tiền thuế, vân vân. Tuy nhiên, với tư cách trinh nữ thánh hiến, tôi sống liên lỉ trong giao ước với Đức Chúa Giêsu Kitô, và chính sự kiện này thay đổi tất cả. Niềm hiệp thông này mời gọi tôi luôn lắng nghe Chúa Thánh Linh và thực thi tình huynh đệ tại chính nơi tôi đang sống, cách đặc biệt với những anh chị em nghèo túng gặp khó khăn nhất. Tôi thích tự để mình được học hỏi từ niềm hy vọng đang linh hoạt cuộc sống của các anh chị em này. Ơn gọi của trinh nữ thánh hiến hệ tại việc nhận biết và loan báo sự sống nhận lãnh từ Thiên Chúa, một sự sống sâu xa hơn cả đau khổ và cái chết. Sứ vụ này tôi ước ao sống mỗi ngày một tỏ lộ hơn với các sinh viên của tôi, với tư cách là giáo sư môn thần học luân lý và nhân chủng học tại trường Bernarda. Thật là niềm vui tuyệt vời mỗi khi tôi nhận thấy có những người tự để cho mình được đánh động và soi sáng bởi lời Chúa, suối nguồn sự sống. Mỗi ngày cuộc sống tôi đều đặn trôi qua theo nhịp điệu, tham dự thánh lễ nơi Đức Chúa Giêsu trao hiến trọn vẹn, rồi đến phụng vụ các giờ kinh cho phép tôi thông hiệp với kinh nguyện của toàn thể giáo hội công giáo. Tôi đặc biệt yêu thích việc cầu nguyện với các thánh vịnh bởi vì các thánh vịnh diễn tả đủ mọi thứ tình cảm con người, từ niềm vui đến sự giận dữ hoặc nghi vấn. Các thánh vịnh cho phép dâng lên Thiên Chúa các tâm tình của con người và khẩn cầu Thiên Chúa cho các anh chị em đồng loại của mình. Chọn lựa sống độc thân vì nước trời chỉ có thể thực hiện vì được Đức Chúa Giêsu tuyển chọn. Nó bao gồm việc từ bỏ hôn nhân và sinh con đẻ cái để sống kết hiệp mật thiết trọn vẹn với Đức Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa thì Người sẽ ban dồi dào ân sủng Người cho chúng ta. Đây là sự mới mẻ trường kỳ làm sinh động hữu thể chúng ta và ơn cứu độ được diễn tả xuyên qua sự toàn vẹn. Chiều kích trinh khiết được trình bày như món quà dành cho nhân loại. Đức trinh nữ Maria là hình ảnh diễn tả ơn gọi của trinh nữ thánh hiến. Đức mẹ Maria đã hoàn toàn tận hiến trong Đức Chúa Giêsu Kitô để hoàn tất thánh ý Thiên Chúa. Đức mẹ là mẫu gương cho tôi vì tôi học tất cả từ Đức mẹ. Đức mẹ Maria luôn ở trong tư thế lắng nghe lời Chúa và phục vụ. Này, tôi là nữ tỳ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Và chính trong tư thế này mà Đức Mẹ dẫn đưa con người bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Được thánh hiến, tức là sống thánh hiến bằng hành động. Ý nghĩa của ơn gọi thánh hiến xuất hiện tỏ tường khi trinh nữ thánh hiến giúp anh chị em mình sống trọn vẹn hơn bí tích rửa tội, phúc âm và luôn luôn sống phù hợp với sự sống nhận lãnh từ Thiên Chúa rồi trao hiến cho tất cả mọi người. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 119. Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ, con nguyện đi theo mãi đến cùng. Xin cho con được trí thông minh để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ. Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi vì con ưa thích đường lối đó. Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý, không ngả theo lợi lộc tiền tài. Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa, để người người kính sợ thánh danh. Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ, vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao. Con khát khao huấn lệnh của Ngài, vì Ngài công chính, xin cho con được sống. Lạy Chúa, xin cho được hưởng tình thương Chúa và ơn cứu độ, theo lời hứa của Ngài.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về phẩm giá con người dưới ánh sáng mặc khải.
Kính thưa quý vị thính giả, sau bài nhấn nhập tuần trước về khái niệm phẩm giá con người, hôm nay chúng ta tìm hiểu phẩm giá con người dựa theo ánh sáng mặc khải Kitô giáo, được sách tóm lược học thuyết xã hội Công giáo trình bày ở đoạn thứ hai của chương 3, gồm có 3 tiết. Thứ nhất, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Thứ hai, bi kịch tội lỗi. Thứ ba, tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. 3 tiết này tương đương với 3 tình trạng của con người trong lịch sử cứu độ. Thứ nhất, con người dựa theo ý định nguyên thủy của Thiên Chúa vào lúc tạo dựng. Thứ hai, con người phạm tội và làm méo mó ý định của Thiên Chúa. Thứ ba, con người được Thiên Chúa cứu độ. Những điểm này được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo đề cập ở các số 355-361, 385-390 và 396 đến số 412. Chúng tôi xin trình bày vắn tắt tư tưởng thần học về 3 tình trạng vừa kể. Thứ nhất, tạo dựng. Thứ hai, sa ngã. Và thứ ba là ân sủng. Lần này chúng ta bắt đầu với trạng thứ nhất, tạo dựng. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy suy điệp căn bản về phẩm cách con người là được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Trong lịch sử Kitô giáo, thuật ngữ này đã được giải thích theo nhiều hướng. Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu bản văn, rồi sau đó sẽ tìm hiểu các lối giải thích. Bản văn. Chúng ta hãy đọc lại đoạn phân xét sáng thế chương 1 câu 26-29, thuật lại công cuộc tạo dựng con người. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bai chủ các loài chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Cái thuật ngữ con người là hình ảnh Thiên Chúa còn được lặp lại 4 lần trong Cựu Ước, sách Sáng Thế chương 5 câu 1 đến câu 3, chương 9 câu 6, sách Khôn Ngoan chương 2 câu 23-24 và sách Hôn Ca chương 17 câu 1 đến câu 4. Giải thích. Trải qua lịch sử Kitô giáo, cái thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa đã được giải thích theo nhiều chiều hướng. Một lối giải thích đơn giản hơn cả là con người mang trong mình lòng khao khát hướng về Thiên Chúa, Homo Caapax Dei, tự nhiên là hoa quỳ hướng về Thái Dương. Thực vậy, bản thân con người là đi tìm chân thiện mỹ, muốn biết và yêu mến đấng tuyệt đối. Ta có thể nhận khuynh hướng này ở nơi Thánh Augustino. Khuynh hướng thứ hai, chú trọng đến một vài điểm tương đồng giữa con người với Thiên Chúa. Những điểm so sánh có thể tóm lại như thế này. Con người có lý trí và ý chí, có khả năng định đoạt, có khả năng yêu thương. Con người không chỉ giống Thiên Chúa vì có khả năng tinh thần, nhưng nhất là khi làm việc tốt. Con người được chia sẻ khả năng sáng tạo bằng canh tác, lao động và quản lý vũ trụ. Lối giải thích thứ ba, phân biệt các cấp độ của hình ảnh Thiên Chúa, và ta có thể thấy Thánh Thomas Aquino như là một đại biểu cho khuynh hướng này. Sau khi giải thích cốt yếu hình ảnh Thiên Chúa ở chỗ biết và yêu mến Chúa, thì tác giả phân biệt 3 cấp độ. Cấp 1 có thể áp dụng cho hết mọi người, bởi vì bất kỳ người nào cũng có khả năng hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Cấp 2 chỉ có ở nơi những người sống trong tình trạng ân sủng, nghĩa là khi họ thực sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Sự khác biệt ở giữa hai cấp nằm ở chỗ, ở cấp 1, tất cả mọi người đều có khả năng hiểu biết và yêu mến Chúa. Còn cấp 2 thì nói đến những người thực sự hiểu biết và yêu mến Chúa. Cấp 3 dành cho các thánh nhân trên trời, bởi vì họ yêu hiểu biết và yêu mến Chúa một cách trọn hảo. Những cách giải thích bổ túc vào thời này. Những sự tiến triển của khoa chú giải Kinh Thánh cũng như nhờ những cuộc đối thoại với các khoa học nhân văn hiện đại, thuật ngữ hình ảnh Thiên Chúa mang thêm nhiều ý tưởng mới. Con người là một ngôi vị. Con người có những tương quan với tha nhân, với vũ trụ, với chính mình. Trước hết, con người là một ngôi vị, persona. Đây là một từ ngữ triết học được du nhập vào thần học Kitô giáo và được áp dụng không những cho con người mà còn cho chính cả Thiên Chúa. Thật ra khó mà trình một từ ngữ chính xác trong tiếng Việt để mà dịch cái danh từ persona trong tiếng Latin, persona tiếng Pháp, person tiếng Anh. Trong ngôn ngữ thường ngày, persona được dịch là con người. Trong triết học, có thể dịch bằng nhiều từ nhân vị, nhân vật, nhân cách, bản vị, bản thân. Còn thần học thì dùng cái từ ngôi vị để mà áp dụng vào Thiên Chúa. Vào lúc đầu, danh từ persona tiếng Latin được áp dụng trong lĩnh vực sân khấu, một người nào đó giữ một cái vai trò trong một vở kịch. Rồi được đưa sang lĩnh vực pháp luật, persona là chủ nghĩa quyền lợi và nghĩa vụ. Từ đó có sự phân biệt giữa cái thể nhân, persona physica, và pháp nhân, persona moralis. Dần dần danh từ này được thần học kiện toàn để áp dụng việc giải thích các mầu nhiệm đức tin một Chúa ba ngôi. Đại khái, theo triết học Kitô giáo, cái ý niệm persona muốn nói lên hai ý tưởng. Một, đó là một cá vị có lý trí và tự do. Do đó, chó mèo không phải là persona. Cái cá vị đó có lý trí và tự do làm chủ thể hoạt động. Ý tưởng thứ hai, persona sống tương quan với người khác. Hồi thế kỷ thứ 20, cái chủ thuyết nhân vị personalism được phát triển để bảo vệ con người chống lại các chế độ độc tài. Ở số 108, sách tóm lược học thuyết xã hội muốn nêu bật trong khái niệm nhân vị các đặc tính như sau. Con người có khả năng biết mình, làm chủ chính mình và tự do trao hiến mình. Con người có tương quan với tha nhân. Con người là hình ảnh Thiên Chúa không những bởi vì có lý trí và tự do, nhưng vì còn sống tương quan với đồng loại, cũng như nơi Thiên Chúa có những tương quan giữa các ngôi vị. Mối tương quan đầu tiên được nhắc đến là tương quan giữa người nam với người nữ. Cả hai đều là hình ảnh Thiên Chúa. Điều này không chỉ nói đến sự bình đẳng về phẩm giá giữa người nữ và người nam, mà còn nói đến vai trò bổ sung trong tương quan nam nữ, tạo nên giao ước hôn nhân. Đó là một tương quan trao hiến tình yêu nhằm phục vụ sự sống. Con người được tạo dựng có nam có nữ. Ngoài tương quan vợ chồng vừa nói, cũng cần nêu bật rằng con người được tạo dựng để sống trong xã hội chứ không sống lẻ loi một mình. Việc sống chung với tha nhân đặt ra những tương quan về nghĩa vụ và quyền lợi. Những trang đầu của Kinh Thánh đề cao cách riêng nghĩa vụ tôn trọng sự sống. Riêng một mình Thiên Chúa mới là chủ thể của sự sinh tử. Bên cạnh bổn phận sơ đẳng đó, Kinh Thánh còn đưa ra các quy tắc khác nhắm đến luật hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Xét về làm một hình ảnh Thiên Chúa, có người được làm bá chủ vũ trụ. Đây là một danh dự và đồng thời là một trách nhiệm. Con người chỉ là quản lý vũ trụ chứ không phải là chủ nhân. Vì vậy, con người cần phải đối xử với vũ trụ phù hợp với luật thiên nhiên, hợp với lý trí và ý chí, chứ không phải là chiều theo đam mê dục vọng của mình. Con người không được phép khai thác vũ trụ vô điều độ. Sau cùng, con người cũng có tương quan với chính mình và có thể phản tỉnh về chính mình. Kinh Thánh dùng cái từ tâm nghĩa là trái tim để nói tới chiều sâu nội tại thiêng liêng, phân biệt con người khỏi các thụ tạo khác. Như thế Augustino đã thu nhận, khi trở về với cái nội tâm của mình, con người khám phá ra Thiên Chúa, đấng ngự ở nơi cõi sâu xa nhất của tâm hồn. Con người cũng ý thức rằng, duy chỉ một mình Thiên Chúa mới có khả năng làm thỏa mãn khát vọng hạnh phúc của mình. Dù sao, theo quan niệm của người Do Thái, con tim biểu thị cho sự tự do của con người. Con tim là nơi mà con người bày tỏ việc tuân theo Thiên Chúa hoặc là khước từ Thiên Chúa. Và đây là thảm kịch sẽ được nói tới trong đoạn kế tiếp và chúng tôi sẽ trình bày ở lần tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các bề trên dòng nữ và tu huynh hãy cổ võ và huấn luyện các tu sĩ không có thánh chức đảm nhận vai trò linh hướng. Roma, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chấn an dư luận phẫn nộ của Israel về việc Đức Thánh Cha ca ngợi Tổng thống Palestine là thiên thần hòa bình. Vatican, Đức Thánh Cha xin các nữ tu đa minh Mân Côi và Cát Minh cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và trên thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 11.900 kilosit tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.470 kilosit tức là 19m19. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.